Kính bạch thầy, có nên dùng miệng để thổi đèn cúng Phật không ạ? Thứ hai, theo con được biết thì thời Đức Phật còn tại thế không có hiện tượng cúng sao, cúng tam tai. Nhưng nay con nhìn thấy có một số chùa hay tổ chức cúng sao, cúng tam tai để giải nạn cho mọi người. Như vậy có gọi là mê tín không? Thứ nhất, tại sao chúng ta không dùng miệng thổi đèn mà không phải thổi đèn không? Thổi hương, thổi kinh luôn. Tại vì cái hơi miệng của chúng ta không có đủ tinh khiết trong sạch. Cái hương cúng Phật chúng ta thắp lên và chúng ta chỉ lấy tay chúng ta quạt cho tắt thôi. Chúng ta không dùng miệng thổi. Bởi vì sao? Bởi vì cây hương làm thơm. Mình biết hương này người ta để ở trên cái lò, người ta sấy hay là người ta phơi, thậm chí trên quá trình người ta vô bao, người ta vận chuyển, có thể người ta nằm ngồi trên đó đó, nhưng mà khuất mắt mình là mình không thấy. Nhưng mà giờ trước mắt mình là cây hương này, mình đang cầm trên tay bằng tất cả sự cung kính của mình chuẩn bị dâng cúng Phật, thì mình hãy thắp cây hương đó lên và lấy cái tay quạt, chứ đừng lấy miệng thổi, vì không đủ sự tinh khiết. Đèn chúng ta cũng không thổi bởi hai lý do. Một là chúng ta không làm cho cái đèn đó ô nhiễm bởi cái miệng của mình. Cái thứ hai á là chúng ta không có lấy cây quạt, lấy cái tay quạt đèn, là nhiều khi á, và hay là thổi là vì có thể một con muỗi, cái con gì nó đang bay ngang á, do cái gió mạnh của mình nó có thể ngớt vô cái đèn đó nó chết. Cho nên ở chùa mà thắp đèn á, thường là sắm cái đồ chụp đèn. Có cái cây á, ta thắp đèn xong ta chụp xuống, không thổi cũng không quạt. Còn đối với hương thì chúng ta quạt chứ chúng ta không thổi. Lỡ quyển kinh có dơ, có tàn nhang, có tro nhang, chúng ta lấy tay hay lấy giấy chúng ta chùi chứ không lấy miệng thổi. Và đôi khi chúng ta quên, thấy cuốn kinh mà dính khói nhang, cái tro nhang đó, thì theo có thói quen mình lấy miệng mình thổi cái phù. Xong rồi mình đang cầm quyển kinh, thấy thầy tới cái mình kẹp cuốn kinh vô nách, mình nói mô Phật con chào thầy. Mình thói quen mà. Có nhiều khi mình tụng kinh luôn. Tụng kinh á, Pháp Hòa cũng nói đây là để biểu lộ cái tâm cung kính của mình đối với Pháp Bảo. Quyển kinh mình tụng á, khi mình tụng qua cái trang cuối nè, là lấy cái tay, trong khi tụng sắp hết là lấy cái tay chuẩn bị trang kế, để khi mà vừa tới là mình lật qua, để mình tụng cho kịp. Để mình tụng cho kịp, nếu như mình đợi tới khúc cuối cùng mình lật thì mình tụng không kịp. Mà khi cái thói quen mình tụng không kịp thì mình làm gì? Người ngàn người kiểu đó, cuốn kinh nó đầy đủ multivitamin. Quý vị thấy được cái chỗ mà nói không? Cho nên không có lấy hai ngón tay mình liếm cái lưỡi mình, xong rồi mình lấy nước mình mở kinh cái kiểu đó. Trước khi kinh tụng sắp hết trang là mình cái tay phải chuẩn bị sẵn rồi. Ở phương diện tụng cho kịp lời kinh thì chúng ta kịp thời. Ở phương diện cung kính chúng ta không có làm cho cuốn kinh nó bị nhiễm ô, bẩn. Và đồng thời nó không biểu lộ cái sự hấp tấp của một Phật tử. Khi tụng kinh là không có hấp tấp. Đó là Pháp Hòa nói về cái mặt cung kính đó. Tại sao khi chúng ta bưng chén cơm lên cúng quá đường chúng ta không cầm ngang mí mắt? Phải từ mí mắt trở lên chứ không có dưới mắt mình, cũng không có dưới miệng mình. Tại vì nếu như mình cúng cái chén cơm đó mình để dưới miệng mình và mình tụng thì cái hơi miệng mình nó có thể làm cho cơm chưa đủ tinh khiết. Và đồng thời nếu mình để dưới thấp quá thì miệng mình thấy mà mắt mình nó cũng thấy. Cúng dường thanh tịnh pháp thân, trà bữa nay tàu hủ kho ha. Gỏi sen nha. Ồ mà sao hồi nãy dại quá không gấp hết ha. Thật sự khi con mắt mình thấy là cái tâm mình nó làm sao đâm nhiễm. Thậm chí đói bụng quá mà ông thầy cũng cúng lâu quá, nuốt ừng ực vậy. Cho khi mình cầm cái chén cơm lên cúng là phải khỏi miệng, khỏi mắt. Tại sao? Để không làm cho con mắt mình nó sanh tâm. mình muốn thanh tịnh cái nhãn căn của mình. Hồi nãy mình nói viên thông đó, viên thông các căn đó, viên thông các căn là bất cứ lúc nào, giờ phút nào căn này không cần nhiễm ô, mình không để nó nhiễm. Ví dụ như quý vị đi chợ, người Mỹ thì gọi là shopping đó. Mình có cái thói quen là thích đi shopping, nhưng mà thiệt sự ra tất cả những gì họ đang bán ở trong tiệm đó, những loại quần áo mình có đủ hết á. Nhưng mà tại sao mình vẫn quẹo vô? Tại vì sáu căn nó tiếp xúc, sáu cảnh. Chứ có cái bài tụng không? Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Mình vẫn có quyền lấy sáu căn tiếp xúc sáu trần, sáu cảnh, nhưng có ý thức phòng hộ để chúng ta không có đắm nhiễm, thế thôi. Đó là cái chuyện tại sao không thổi đèn. Bây giờ mình nói qua chuyện cúng sao. Thưa đại chúng, chuyện cúng sao giải hạn đó là tín ngưỡng nhân gian, không có liên hệ gì đến đạo Phật hết. Đạo Phật không có cúng sao, không có giải hạn cho ai hết. Lý do bởi vì mỗi lần té xuống, bác đó bác dắt té chạy tới nói: bác có sao không bác? Không sao con. Không có sao tại sao cúng? Nếu mà mình muốn gì, tam tai là gì biết không? Tại sao cúng tam tai? Tam tai là ba thứ tai ách: đói nè, bệnh nè, lạnh rét nè, là tam tai. Mà bây giờ á, cuộc sống của chúng ta muốn hết tam tai đó, cái bệnh tật, cái đói nghèo, cái hoạn nạn, thiên tai đó, thì chúng ta phải nhớ là do tùy theo cái cách sống của mình. Cho nên á, mình cúng nghĩa là mình cung cấp. Mà cái quan trọng là mình làm sao để mình làm cho cái gia đình mình, cho cái hoàn cảnh nó tốt, chứ không phải mình cúng mà nó hết. Theo tín ngưỡng nhân gian thì người ta cúng cúng sao gì, cúng cái sao đó. Thí dụ người ta nói năm nay sao gì, sao kế đô. Nghe chữ sao kế đô là thấy sao? Nặng dữ lắm, nam la hầu, nữ kế đô. La hầu là gì? Lật ngược lại, mình được quyền la người hầu. Kế đô là gì? Kế là đếm, đô là tiền đô. Năm nay giàu lắm, trúng số, có tiền nhiều để đếm. Ở đây á, Pháp Hòa chỉ vui với quý vị chút, nhưng mà Pháp Hòa chỉ muốn thưa là mình muốn cúng thì cái đó quyền của mình, nhưng mình nhớ là hễ mình cúng cái này á, thì không được gọi cái này của đạo Phật. Muốn cúng là chuyện của mình, quyền của mình, mình thích làm theo kiểu đó mình cúng, nhưng không được nói cái này của đạo Phật. Đạo Phật không có cúng tam tai, đạo Phật không có cúng sao giải hạn, mình không cần cúng, mà đạo Phật dạy cho mình cách tu để mình giải cái tai ách cho mình. Mỗi tháng mình vẫn cúng, mà mình gặp ai mình cũng nói xấu hết thì thế nào mình cũng bị bạc tai chứ không phải là tam tai nữa. Người nào mình cũng nói xấu hết thì cúng 10 ông sao nào mà xuống xe che chở cho mình nói. Rồi rốt cuộc mình cúng quá trời, ông nói thôi bó tay. Thật khỏi có cần phải cúng tam tai. Quan trọng là cách sống của mình. Cách sống của mình mà thông rồi đó thì không có chỗ nào mình gặp tai ương hoạn nạn hết. Để mà kể cho chúng nghe câu chuyện. Đây là một câu chuyện có thật của một ông đại gia bên Hồng Kông. Thì cái ông này cũng giàu lắm. Ông mới mời ông thầy địa lý về coi phong thủy cho ông. Thì trên đường đi thì ông thấy cái ông đại gia này nè, ông thấy ông đại gia này nè, thắng xe cái kịch, qua tuốt bên đường thắng cái kịch, bước xuống xe, băng qua lộ, móc tiền trong túi cho mấy cái đứa nhỏ nghèo nó đang ngồi bên vệ đường. Ông nói, cái ông kia mới nói: ủa tại sao tôi thấy, nhưng mà giờ tôi mà ngừng lại giữa đường là đụng xe ở đằng sau, cho nên tôi phải tấp vô, rồi tôi băng qua nhỏ đó, băng qua lộ tôi cho, và đồng thời tôi cũng an ủi mấy đứa nhỏ. leo xe đi tiếp. Đi được một đoạn, cái xe kia nó lủi ra mà nó không có coi, thì cái ông này cũng thắng ông nhường. Thì ông thầy coi phong thủy mới hỏi: ủa sao lại? Chắc người ta cần gấp chuyện để đi, thôi để cái mình nhường cho người ta đi chứ mắc chi mình gấp rút gì đâu, con chở thầy từ từ đi, chắc họ gấp cho nên họ mới dữ dội vậy đó. Đi tới một đoạn khác, thấy một cái đứa nhỏ nó băng qua đường. Ông thắng cho nó qua rồi, ông lái xe lên, ông dừng lại, ông nhìn kiến hậu. Ông thầy bói, ông để ý con này làm gì. Thấy đứa nhỏ băng qua lộ cho đàng hoàng đi rồi ông mới đi. Hỏi tại sao? Nói mấy đứa nhỏ nhiều khi nó đi không có cẩn thận, mình phải chắc chắn nó qua đường an toàn rồi mình đi cũng không sao. Ông thầy phong thủy trong một cái chuyến, ông này mời tôi về coi phong thủy cho ổng, mà trên con đường về nhà ổng tôi thấy ba việc ổng làm. Ông thầy phong thủy nói: thôi anh quẹo xe chở tôi về nhà tôi đi, nhà anh phong thủy tốt lắm rồi. Quý vị hiểu được câu chuyện không? Đâu có cần coi phong thủy. Một con người sống như vậy thì đức tràn chứ làm sao mà có tổn phước tổn giảm gì được mà phải cúng tam tai coi phong thủy. Thành thử ra mình là một phong thủy tốt nhất của chính mình, chứ chẳng cần ai làm gì cả. Còn nếu mình muốn làm cứ làm, nhưng mà nhớ không được gọi cái đâu có đạo Phật. Mình muốn cúng tam tai, muốn cúng giải ấp gì đó chuyện của mình. Mà nó khổ cái chỗ nào mà có cây nhang lên kiểu của đạo Phật hết à. Trời ơi, nó bó mấy bó xả, nó dứt tóc nha, để ngay giữa đường đánh tiểu nhân. Tao đánh cho mày chết, tao đánh cho mày chết. Mà chỗ nào có nhang có đèn cái là quy nạp gì hết, cái đó của đạo Phật. Đạo Phật đâu có mấy cái thấp. Vậy cho nên mình muốn làm gì mình cứ làm, nhưng mà hễ cái nào không phải của đạo Phật thì nói rõ này không phải của đạo Phật. Vậy thôi. Còn cái chuyện ông thầy phong thủy đó, ổng tự biết, ổng tự lượng sức ổng không? Ổng là một nhà phong thủy nổi tiếng, được cái ông đại gia người Hồng Kông muốn mời về để coi phong thủy. Vậy mà ổng cũng phải nói: thôi chở tôi về đi, không cần coi nữa đâu, nhà anh phong thủy tốt lắm rồi. Giờ mình nghiệm lại coi mình đã sống được chút nào dư sức, mình đã từng làm. Thành thử ra tự nhiên gia đình mình có phong thủy. Phong là gió mà, thủy là nước. Nhà mình có nhiều khi không phải gió nhiều gió ít đâu nha, cuồng phong không, là những cơn thịnh nộ của mình. Kính bạch thầy, cho con hỏi, người thân chị gái của mình tham sân si chấp, cứ sống theo quá khứ và mong ước về tương lai, cuối mong thầy quan hỷ giúp con. Thầy bó tay. Người thân mình bị tham sân si, sống theo quá khứ, thầy có về đó đâu, thầy lôi chị sống với hiện tại. Thưa đại chúng, mỗi người có mỗi cái nghiệp sống, cái đây là cái quan niệm thôi. Có những người, người ta dễ dàng quên được cái quá khứ, có những người ta không có dễ quên. Không phải là người ta không muốn, nhưng mà ta làm được. Mà mình muốn làm được cái việc đó thì mình phải thực tập dữ lắm. Chính bản thân mình nè, chính bản thân mình thôi chứ đừng nói lắm. Có nhiều khi mình gặp một cái chuyện gì đó là mình không bao giờ quên được. Cho nên mình khi mà mình nổi tham sân si, mình chấp, rồi mình thấy cái người đó như vậy, mình buồn. Mình buồn á nghĩa là mình thương chứ không phải ghét. Buồn nó hai loại: buồn thương và buồn ghét. Ví dụ như Phật, Bồ Tát, người ta thấy mình ta thương, ta buồn, ta chúng sanh mình sao lặn ngụp hoài không chịu trồi lên. Ở trong kinh Địa Tạng nói, cứu họ vô rồi, đem cái người đó lên rồi lây xây qua xây lại, ủa, thấy nó nữa. Cho chúng sanh mình cũng vậy thôi. Cái quá khứ, cái tương lai là hai cái nó chi phối mình lớn lắm. Cho nên đạo Phật dạy cho mình trở về với cái hiện tại. Thì sao bây giờ nếu mình có một người thân như vậy thì mình phải ráng làm sao mình khuyên. Không có bắt người ta một lần được đâu, cứ một lần mình nói một chút.